Đây là đài nguồn sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng, phát thanh trên mạng lưới toàn cầu và đồng thời trên sóng ngắn mỗi ngày, theo giờ Việt Nam, sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, trên sóng 25 mét, tần số 12.09, và tối từ 20 đến 21 giờ, trên sóng 31 mét, tần số 9.92.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Vượt qua
Xin đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai, chương 64. Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống, và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Chúa đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rúng động trước mặt Chúa. Từ xưa, người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công chính, kẻ đi trong đường lối Chúa và nhớ đến Ngài. Này Chúa đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội. Đã lâu như vậy thì còn được cứu sao? Chúng tôi tất cả đã trở nên như vật ô uế, mọi công việc công chính của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Chúa hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Lạy Đức Giê-hô-va, dù vậy, bây giờ Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi tất cả là việc của tay Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này chúng tôi xin Ngài hãy đoán xem, chúng tôi đều là dân Chúa. Các thành thánh của Ngài đã nên đồng hoang, Sion đã trở nên đồng vắng, Jerusalem đã trở nên hoang vu. Nhà thánh và đài đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ chúng tôi ca ngợi Ngài, thì đã bị lửa đốt cháy rồi. Mọi nơi vui vẻ của chúng tôi đều đã bị hủy hoại. Lạy Đức Giê-hô-va đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhìn nữa sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần.
Nguyện đời tôi dâng Chúa Thủy Chung, duy mong ước Giê-xu đẹp lòng. Này bạn,
nguyện lòng tôi xin Chúa quan tâm.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về đề tài Phương pháp cầu nguyện. Và hôm nay là bài thứ tư với chủ đề là Học biết ý Chúa. Có người đã cho rằng câu hỏi sâu xa nhất của nhân loại gồm tóm trong hai chữ trong tiếng Anh, đó là Why I, nghĩa là tại sao lại tôi? Người ta có thể đặt câu hỏi này dưới nhiều hình thức, nhưng dường như câu hỏi này đã nằm trong tâm trí mỗi người. Cho đến khi nào ta đặt câu hỏi này và tìm ra câu giải đáp, thì đời sống mới có ý nghĩa đích thực cho ta. Tôi cho rằng có người chưa bao giờ đặt câu hỏi này, và cứ sống tự nhiên, không mục đích mà cũng không chủ trương gì. Sống như sinh vật, nghĩa là ăn những gì có và tìm đến những gì làm thỏa mãn nhu cầu. Nhưng con người bao giờ cũng phải có lý do để sống. Vì thế mới đặt ra câu hỏi, tại sao lại tôi? Chúa Giêsu trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 4 đã nói với Đức Chúa Trời rằng, con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Lời nói này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một chương trình rõ rệt cho cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rõ chương trình ấy và Ngài đã theo đúng mà hành động. Đối với Chúa Giêsu đã thế, đối với mỗi chúng ta cũng vậy. Không ai có mặt trên đời này ngẫu nhiên cả. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho mỗi cuộc đời. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta khả năng lựa chọn và tự do quyết định. Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane rằng, tuy nhiên không theo ý con mà xin theo ý cha. Luca chương 22 câu 42. Lời cầu nguyện này dạy ta hai điều quan trọng. Thứ nhất là, một người có thể có quyết định cho đời mình khác hẳn với quyết định của Chúa dành cho mình. Thứ hai là, một người có thể theo ý riêng hành động và quay lưng lại quyết định của Chúa dành cho mình. Mỗi chúng ta đều đối diện với cùng một lựa chọn. Có câu chuyện kể rằng, một người kia rất là giỏi. Ai muốn hỏi câu gì ông ta cũng trả lời đúng hết. Một hôm có chú bé tìm cách sập bẫy ông ta. Nó cầm trong tay một con chim nhỏ còn sống, rồi hỏi người ấy rằng, thưa ông, con chim trong tay cháu sống hay là chết? Nó định là khi ông khôn ngoan nói con chim chết, thì nó sẽ buông tay ra cho con chim bay đi. Còn nếu ông ta nói con chim sống, thì nó sẽ bóp cho con chim chết đi, rồi mở tay ra cho thấy con chim chết. Nhưng người khôn ấy không nhìn vào tay đứa bé, trái lại. Ông nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nói, bé ơi, còn tùy theo cháu muốn đó thôi. Cuộc đời mỗi chúng ta cũng vậy. Chúng ta ước muốn thế nào thì sống như thế. Sống theo ý Chúa hay sống theo cách nào khác là còn tùy ý chúng ta lựa chọn. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện bằng lòng tin rằng xin thánh ý Chúa được nên, chúng ta vẫn chưa giải đáp câu hỏi tại sao lại con? Ý Chúa cho cuộc đời tôi là gì? Nhiều người nêu lên câu hỏi đó, người khác cho rằng làm sao mà biết ý Chúa được? Nhưng lời Kinh Thánh dạy, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Chúa, thì Ngài sẽ chỉ lối cho con. Châm ngôn chương 3 câu 6. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào Chúa cho chúng ta biết ý của Ngài? Thứ nhất, thật ra Chúa đã làm rất nhiều điều để chỉ đạo cho chúng ta, từ khi Ngài tạo dựng nên chúng ta. Này nhé, chúng ta mỗi người được sinh ra với một số khả năng và tài khéo, và Chúa có kế hoạch cho chúng ta làm được những điều mà mình có thể làm. Chúng ta cũng có thể biết ý định của Chúa bằng cách để ý đến những cơ hội hay dịp tiện của mình. Chúng ta có thể thấy rằng Chúa cung cấp dịp tiện hay cơ hội để thực hiện các mục đích của Ngài. Thứ hai, Chúa thường cho chúng ta biết ý định của Ngài qua những việc làm trực tiếp của thiên hữu. Bác sĩ Albert Schweitzer là một môn đồ đắc lực của Chúa trong thế kỷ 20. Khi còn trẻ tuổi, ông cố tìm một việc làm. Ông có khả năng về nhiều phương diện, vừa là nhạc sĩ, bác sĩ và lại có tài dạy học. Và trong mỗi ngành chuyên môn này, ông đều là bậc thầy cả. Ông có nhiều cơ hội quá nên cũng khó lựa chọn. Chương trình của Chúa cho ông là gì? Một hôm khi dọn bàn làm việc, ông gặp tờ tạp chí của Hội Truyền giáo Paris. Báo gửi cho một người trong xóm, nhưng người đưa thư đưa nhầm vào địa chỉ nhà ông. Nhìn qua tờ báo, ông thấy có bài mang tựa đề "Nhu cầu của Hội Truyền giáo Congo". Ông đọc bài báo đó, và ngay sau đó, ông nói, "Cuộc tìm tòi việc làm của tôi đã kết thúc. Bác sĩ Schweitzer đi Congo, mở một nhà thương và làm việc tại đó trong nhiều năm." Người đưa thư không ngẫu nhiên mà đưa nhầm tạp chí của Hội Truyền giáo Paris vào nhà ông Schweitzer đâu. Đúng là có sự xếp đặt của Chúa cho người của Ngài. Câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra là, làm sao tôi biết được ý Chúa cho đời tôi? Nghe đến đây chắc bạn đã thấy hai cách. Thứ nhất là qua việc xem xét về khả năng và tài khéo của mình với các cơ hội và dịp tiện đưa đến. Thứ hai là qua mặc khải đặc biệt của Chúa, nhưng cũng còn các phương cách khác nữa. Chúng ta có thể dùng phán đoán kỹ lưỡng nhất của mình. Khi nói về việc tìm ý Chúa trong Kinh Thánh, một nhà thần học đã viết rằng, sự chỉ đạo của Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước đề cập đến những chi tiết của cuộc sống mỗi ngày, trong khi chỉ đạo của Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước được diễn tả trong những mệnh lệnh và nguyên tắc tổng quát hơn. Vào những thời đại của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời mặc khải ý chỉ của Ngài theo nhiều cách, nhưng đa số rõ rệt là thuộc về ba loại sau đây. Thứ nhất, Chúa dùng những phép lạ để cho biết ý chỉ của Ngài. Trước khi có Kinh Thánh là mặc khải của Chúa cho loài người, Chúa thường dùng phép lạ để giải bày ý chỉ hay quyết định của Chúa. Thí dụ như khi muốn cho Môi-se biết ý chỉ của Chúa cho ông, Chúa đã dùng một bụi gai cháy. Ở vùng kế cận sa mạc thì bụi gai cháy không có gì lạ, nhưng bụi gai ấy cháy mà không tàn là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Điểm này làm cho Môi-se chú ý và lại gần để được Chúa ban mệnh lệnh. Chúa dùng phép lạ để cho biết ý định của Ngài vì lúc đó chưa có Kinh Thánh. Thứ hai là Chúa phán dạy qua hiện tượng và giấc mơ. Chúa phán dạy Abraham qua hiện tượng và giấc mơ. Chúa cũng cho Joseph những hình ảnh để phần nào biết về cuộc đời của ông ta. Chúa còn cho biết việc Ngài làm cho ông vua Ai Cập nằm mơ và cho Joseph giải đoán các giấc mơ đó để chuẩn bị cho một trận đói lớn trong vùng này. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Phi-e-rơ thấy từ trên trời ròng xuống một tấm khăn chứa đủ mọi sinh vật xấu để làm đồ ăn. Đây là những sinh vật mà Chúa cấm dân Chúa không được dùng làm đồ ăn. Khi Phi-e-rơ từ chối, thì Chúa cho ông hay là ông phải đem tin mừng giảng cho các dân tộc bị coi là xấu xa ngoài Do Thái. Thứ ba, Chúa cho biết ý định của Chúa qua mặc khải trực tiếp. Chúa phán dạy các sứ giả của Ngài, và các vị này truyền lại cho những người cần nghe. Đây là phận sự của các nhà tiên tri trong Kinh Thánh thuở xưa. Ngày nay không còn các tiên tri nữa, vì tiên tri cuối cùng là ông Giăng, người làm báp têm. Luca chương 3 câu 1 câu 2 ghi rằng, năm thứ 15 đời Caesar Tibere, khi Bôn-sơ Phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconit, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Hơn nữa trong thư Hebrew chương 1 câu 1 câu 2 có ghi rõ, đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Qua các câu kinh thánh này và nhiều câu khác nói về lời Chúa có tác dụng, dạy bảo và hướng dẫn. Vì thế ta có thể tìm biết ý định của Chúa qua lời kinh thánh và giây phút tâm giao với Chúa. Mặt khác, có người nói rằng Chúa truyền cho họ những lời nào và việc gì để thực hiện, ta không nên tin nhận, vì có thể chỉ là những ước mơ của chính người đó hơn là Chúa truyền dạy. Các nhà thần học đều nhận định rằng người truyền giao tin lành là truyền giao lời kinh thánh và tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Họ không phải là các nhà tiên tri như trong thời kinh thánh, mà ông Giăng, người làm báp têm, là tiên tri cuối cùng. Người tin Chúa nên dùng kinh thánh như thẩm quyền sau cùng, hướng dẫn từng bước ta đi, từng việc ta làm. Thi Thiên 119, câu 105 là câu ta nên nắm vững. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa giúp cho ta suy nghĩ, nhận định và quyết định.
Soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày. Lòng con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ, Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Chiếu vào lối đi cho con.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Còn Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối tiếp theo, chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.